Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài gọi con trong đêm tối.
Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiếp mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiếp mục Kho Báu Phúc Âm.
Trả lời vừa khi con nghe Chúa.
Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Luca. Phúc Âm Luca là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giêsu do ông Luca ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Luca để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 99 với đề tài Đức Tin và Tha Thứ. Căn cứ trên Phúc Âm Luca chương 17 từ câu 1 đến câu 6. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Luca chương 17 từ câu 1 đến câu 6. Chúng tôi xin đọc sau đây. Đức Chúa Giêsu lại phán cùng môn đồ rằng: Không có thể khỏi xảy đến sự gây nên phạm tội được. Song khốn thay cho ai là kẻ làm ra sự ấy. Nếu ai gây cho chỉ một kẻ nhỏ này phạm tội, thì thà rằng buộc cối đá vào cổ nó mà quăng xuống biển còn hơn. Các ngươi hãy giữ lấy mình. Nếu anh em ngươi đã phạm tội, hãy quở trách họ. Và nếu họ ăn năn thì hãy tha thứ. Dầu trong một ngày, họ phạm tội cùng ngươi 7 lần, và 7 lần trở lại cùng ngươi mà nói rằng, tôi ăn năn, thì hãy tha tội cho họ. Các sứ đồ thưa Chúa rằng, xin thêm đức tin cho chúng tôi. Chúa đáp rằng, nếu các ngươi có đức tin trọng bằng hột cải, các ngươi khiến cây dâu này rằng, hãy nhổ đi mà trồng dưới biển, thì nó sẽ vâng lời. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: Đức Chúa Giêsu dạy thế nào về việc gây nên vấp phạm cho người khác? Kẻ nhỏ mà Chúa nói đến trong câu 2 chỉ về đối tượng nào? Tại sao chúng ta cần cẩn trọng trong nét sống đạo? Câu hỏi thứ hai: Đức Chúa Giêsu dạy cơ đốc nhân cần phải làm gì khi biết anh em mình phạm tội? Chúng ta thường áp dụng lời dạy này trong hội thánh như thế nào? Câu hỏi thứ ba: Tại sao các sứ đồ thưa cùng Chúa rằng, xin thêm đức tin cho chúng tôi? Đức Chúa Giêsu trả lời ra sao về lời cầu xin của các sứ đồ? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: Đức Chúa Giêsu dạy thế nào về việc gây nên vấp phạm cho người khác? Kẻ nhỏ mà Chúa nói đến trong câu 2 chỉ về đối tượng nào? Tại sao chúng ta cần cẩn trọng trong nét sống đạo? Đức Chúa Giêsu tiếp tục lời răn dạy dành cho các sứ đồ rằng không thể không có những cớ làm cho người ta vấp ngã, cạm bẫy tội lỗi vẫn xảy đến quanh ta. Nên việc làm cho người khác vấp phạm là điều khó tránh khỏi. Nói cách khác, đây là điều dễ xảy ra nếu mọi người không cẩn trọng, ý thức được vai trò trong hành động của mình. Tuy nhiên, không vì sự gây nên phạm tội dễ dàng xảy đến mà lại xem như không có việc gì. Trái lại, Đức Chúa Giêsu thể hiện tính nghiêm trọng của việc làm cho người khác vấp phạm khi Ngài phán: Khốn thay cho ai là kẻ làm ra sự ấy. Rồi Ngài dùng một hình ảnh để dạy tiếp: Nếu chọn việc làm cho người khác vấp phạm, thì thà đối tượng đó bị buộc cối đá lớn vào cổ và quăng xuống biển, còn hơn để cho người ấy tiếp tục sống mà làm cho người khác, là người có đức tin đơn sơ nơi Đức Chúa Giêsu, bị vấp phạm mà đánh mất niềm tin. Chúa nói, nếu ai gây cho chỉ một kẻ nhỏ này phạm tội. Kẻ nhỏ được Chúa nói đến ở đây không chỉ là những con trẻ tín theo tuổi đời, nhưng còn có thể đề cập những người mới có đức tin non trẻ nơi Chúa. Đức Chúa Giêsu thật rất quan tâm những đức tin đơn sơ đặt nơi Ngài và không muốn bất kỳ ai hay điều gì làm cho họ tổn thương và mất đức tin ấy. Vì thế, một trong những điều Đức Chúa Giêsu truyền dạy các môn đồ có thể xem là những người lãnh đạo, hướng dẫn thuộc linh cho nhiều người khác sau này cần cẩn trọng trong cách thực hành nếp sống đạo của mình sao cho không làm vấp phạm đến những người khác, đặc biệt là những người mới tin Chúa. Một trong những trường hợp đáng tiếc thường gây vấp phạm cho những tân tín hữu là khi chúng ta nói về lời Chúa thật hay, nhưng trong đời sống lại không thực hành tốt những điều mình đã nói. Đây là một trong những nguyên nhân gây nên tổn thương, vấp phạm cho những đời sống đức tin non trẻ. Vì thế, xin Chúa cho mỗi chúng ta cần cẩn trọng trong nếp sống đạo vì mối nguy hại thật lớn mà mình có thể vô tình, bất cẩn gây vấp phạm cho người khác. Câu hỏi thứ hai, Đức Chúa Giêsu dạy cơ đốc nhân cần phải làm gì khi biết anh em mình phạm tội? Chúng ta thường áp dụng lời dạy này trong hội thánh như thế nào? Tiếp theo, Đức Chúa Giêsu truyền dạy cách xử lý cho những trường hợp anh em trong gia đình đức tin phạm tội. Đó là quở trách để người sai phạm nhận biết tội và ăn năn, và trách nhiệm của người lãnh đạo thuộc linh là phải tha thứ dồi dào. Khi thấy anh em mình phạm tội, Chúa dạy không được làm ngơ hay im lặng, vì như vậy khác nào che giấu tội lỗi và đồng lõa với tội lỗi. Nhưng trong tình yêu thương nhau, trước hết các ngươi hãy giữ lấy mình. Chính chúng ta đừng làm cớ cho anh em mình vấp phạm. Sau đó là quở trách, tức nói cho anh em mình biết họ đã phạm tội. Trước giả sách phúc âm Ma-thi-ơ cũng cung cấp thêm cho chúng ta lời dạy của Chúa về phương cách quở trách khi anh em mình sai phạm. Đó là trước hết hãy quở trách khi chỉ có mình với người anh em sai phạm. Nếu người không chịu nghe, thì bước thứ hai là mời thêm một hai người nữa để làm chứng và giúp đỡ người sai phạm. Nếu người cứng lòng không nghe nữa, thì bây giờ hãy báo cáo ra giữa hội thánh. Theo phúc âm Ma-thi-ơ chương 18, từ câu 15 đến câu 18. Còn nếu anh em mình thấy được sự sai trật và ăn năn, thì Chúa dạy hãy tha thứ. Câu 3. Tuy nhiên, sự tha thứ bởi tình yêu là tha thứ dồi dào, không giới hạn qua hình ảnh mà Đức Chúa Giêsu đề cập. Dầu trong một ngày họ phạm tội cùng ngươi 7 lần và 7 lần trở lại cùng ngươi mà nói rằng tôi ăn năn, thì hãy tha tội cho họ. Câu 4. Thật ra khó có ai một ngày phạm tội đến 7 lần và cũng ăn năn 7 lần. Lời dạy của Chúa nhấn mạnh tinh thần tha thứ khi người khác thật lòng ăn năn phải là nếp sống bình thường của cơ đốc nhân. Tình yêu thương luôn sẵn lòng tha thứ và tha thứ cho nhau. Đáng buồn là không ít người trong chúng ta chưa thực hiện theo như tinh thần Đức Chúa Giêsu truyền dạy khi quở trách anh em mình phạm tội. Trước hết, cần phải nói đến việc người thực hiện việc quở trách thường bày tỏ sự thánh khiết công bình của mình trước người anh em phạm tội. Cho nên thay vì quở trách cách riêng tư và với tình yêu thương để anh em có cơ hội ăn năn và mình được anh em lại, thì tại đây người phạm tội bị chỉ trích giữa nhiều người. Như thế để tất cả mọi người đều được biết đến việc làm tội lỗi không thể dung thứ của người phạm tội. Hoặc những trường hợp tập thể bày tỏ sự nghiêm minh, cứng rắn trong luật pháp của Đức Chúa Trời, đến nỗi chẳng thể tha thứ cho anh em mình đã phạm tội và ăn năn. Bề ngoài luôn miệng nói rằng tha thứ, nhưng chính trong mỗi người thì lại dựng nên những hàng rào vô hình đẩy anh em càng ngày càng xa mối thông công với gia đình thuộc linh. Hãy nhớ lời Đức Chúa Giêsu truyền dạy. Bước thứ nhất là hãy quở trách người anh em phạm tội. Bước thứ hai là phải tha thứ khi anh em mình biết tội và ăn năn. Để thực hiện được điều này, mỗi chúng ta cần dầm thấm trong tình yêu thương của Đức Chúa Trời để có thể thương xót và cảm thông cho anh em trong hoàn cảnh họ đối diện và có đủ sự bao dung để tha thứ, tiếp nhận anh em trở lại mối thông công với gia đình thuộc linh. Thiếu một trong hai điều đó thì chắc rằng chúng ta không thể thực hiện được điều Đức Chúa Giêsu truyền dạy, và cho dù chúng ta có thể nỗ lực bằng sức riêng để tha thứ lần thứ nhất và thứ hai, thì chắc chúng ta sẽ đuối sức và chẳng thể tha thứ dồi dào như lời Chúa dạy và như điều Ngài đã đối cùng mỗi chúng ta. Kẻ ác khá bỏ đường mình, người bất nghĩa khá bỏ các ý tưởng, hãy trở lại cùng Đức Giê-hô-va. Ngài sẽ thương xót cho, hãy đến cùng Đức Chúa Trời chúng ta, vì Ngài tha thứ dồi dào. Theo Ê-sai chương 55 câu 7. Câu hỏi thứ ba: tại sao các sứ đồ thưa cùng Chúa rằng xin thêm đức tin cho chúng tôi? Đức Chúa Giê-xu trả lời ra sao về lời cầu xin của các sứ đồ? Khi lắng nghe lời Đức Chúa Giê-xu truyền dạy về việc cần phải giữ chính đời sống mình để không gây vấp phạm cho người khác và có thể tha thứ dồi dào để đón nhận anh em phạm tội trở lại trong mối thông công với gia đình thuộc linh, thì các sứ đồ nghĩ ngay đến việc cần phải có đức tin lớn mới thực hiện được công tác đầy thách thức này. Cho nên họ đã cầu xin với Đức Chúa Giê-xu rằng: xin thêm đức tin cho chúng tôi. Câu 5: các sứ đồ quyết định theo Chúa và phần lớn họ đã có đức tin nơi Chúa, nhưng điều họ nhận ra là để có thể tha thứ như lời Chúa dạy, ngoài tình yêu thương còn phải có đủ đức tin nữa. Và họ cũng nhận biết đức tin cần phải tăng trưởng, lớn lên mỗi ngày để có thể sống đúng với lời Chúa dạy. Vì thế họ cầu xin Chúa cho họ thêm đức tin, tưởng rằng Đức Chúa Giê-xu sẽ ban cho các sứ đồ như điều họ cầu xin và khen thưởng về ý tưởng của họ. Nhưng Đức Chúa Giê-xu trả lời với họ rằng: nếu các ngươi có đức tin trọng bằng hột cải, các ngươi khiến cây dâu này rằng hãy nhổ đi mà trồng dưới biển thì nó sẽ vâng lời. Câu 6: Chúa dùng hình ảnh hạt cải bé nhỏ nhưng sức sống vẫn tràn đầy bên trong để khi gieo nó có thể nảy mầm, lớn lên thành một cây cao bóng mát. Đức tin của con dân Chúa cũng vậy, không quan trọng số lượng nhiều hay ít, nhưng chỉ cần có đức tin thật nơi Đức Chúa Giê-xu, làm theo mọi lời Đức Chúa Giê-xu truyền dạy, thì đức tin ấy sẽ đem lại kết quả lớn, ích lợi cho Chúa và cho người khác. Nếu mọi cơ đốc nhân học được tinh thần này, thì việc vâng theo những lời Đức Chúa Giê-xu truyền dạy, tha thứ dồi dào cho anh em mình không còn là sự cố gắng, mà sẽ là lý tưởng, là tâm huyết và cũng là trách nhiệm của mọi người. Yếu tố để sống không gây vấp phạm và sẵn sàng tha thứ theo lời Chúa dạy chính là tình yêu thương và đức tin thật nơi Chúa Giê-xu, đấng đã tha thứ cho chúng ta vô cùng dồi dào. Bài học Kinh Thánh theo Phúc-âm Luca chương 17 từ câu 1 đến câu 6 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 100 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp
lại. Cho cứu Chúa tôi nào, lòng chi sức của cái gì tôi nguyện chọn dẫm Giê-xu tôi. Nhận được mọi quyền năng, hành trình tới chốn vinh hiển đời đời do Ngài đưa tôi vào bình an, được mãi mãi vinh diệu ở thiên cung. Quan niệm này giúp ra bản tâm từ dài tinh thức chiến đấu bền lòng, sau đường bình an ngàn ngàn năm. Gặp được thiết hữu thoa thích tâm tôi, quan nhân thành thật và hiền nhu, là vị thông soi mưu sĩ trọn đời, bênh vực tôi như một trạng sư. Ngài chiếu mến tôi nồng thắm khôn phai, không quyền nào chia rẽ Chúa tôi. Địa ngục sống chết cả vũ trụ này, không hề đời tôi thuộc Ngài thôi.